là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến của ngành thanh tra chính phủ.
Sắp khởi công tuyến đường kết nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai.
Giá sắn củ tươi đạt kỷ lục 2.500 đồng một kg.
Tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi.
Công an huyện Văn Yên thu giữ hơn 1.200 kg pháo.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau. Hạ viện Mỹ ra nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump vì gây kích động khiến người biểu tình gây bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6 tháng 1 vừa qua. Các nước tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine đại trà.
Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Năm 2020, toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 6.200 cuộc thanh tra hành chính và trên 180.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.000 tỷ đồng, hơn 6.300 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 23.000 tỷ đồng và trên 830 ha đất. Đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.000 tập thể và 485 cá nhân, xử phạt số tiền trên 7.000 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý nhiều vụ việc và các đối tượng liên quan, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, những năm qua Yên Bái luôn xác định công tác thanh tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020, toàn tỉnh đã tiến hành 83 cuộc thanh tra hành chính, 97 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng và trên 3.300 m2 đất. Đã ban hành 446 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6,2 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn một số hạn chế khó khăn. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng cũng đề xuất với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ một số nội dung như xem xét sửa đổi luật thanh tra năm 2010, xem xét xây dựng ban hành quy định cụ thể đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á trao 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo thành phố Yên Bái. Dự tiếp nhận có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, những năm qua Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp thành viên tích cực tham gia hỗ trợ kinh phí giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Năm 2019, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã hỗ trợ 10 hộ nghèo, người có công tỉnh Yên Bái làm nhà với kinh phí 500 triệu đồng. Năm 2020, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á hỗ trợ 300 triệu đồng, số tiền này trao tới 300 hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á tổ chức. Hoạt động thể hiện sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp tới đối tượng người nghèo, yếu thế. Qua đó động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm, an vui.
Một tin vui đối với người dân các huyện thị khu vực phía Tây của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng tuyến đường kết nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuyến đường kết nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua địa phận 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Tại tỉnh Yên Bái, tuyến đường kết nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng chiều dài trên 54 km, được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, có điểm đầu tại nút giao IC14 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và điểm cuối giao với quốc lộ 32 tại km 209+500, địa phận thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Hiện tỉnh Yên Bái đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án sớm được khởi công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao thương của người dân các huyện thị xã khu vực phía Tây của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá thu mua sắn củ tươi ở tỉnh Yên Bái đang là 2.500 đồng một kg. Đây là mức giá cao kỷ lục trong khoảng chục năm trở lại đây. Thế nhưng thực tế người dân Yên Bái cũng không còn nhiều sắn để bán bởi do giá sắn các năm gần đây liên tục giảm, nhiều người đã chuyển đổi sang loại cây trồng khác. Thời điểm này đang là cao điểm thu hoạch sắn, nhà máy sắn Vũ Linh huyện Yên Bình đang thu mua với mức giá 2.500 đồng một kg sắn củ tươi. Tuy nhiên nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập về từ các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, còn lượng sắn tại địa phương rất ít. Những năm gần đây, giá sắn củ tươi liên tục giảm, có năm giá bán chỉ 4 đến 500 đồng một kg, khiến cho nhiều hộ trồng sắn chán nản phá bỏ cây, chuyển đổi sang cây trồng khác. Do vậy diện tích sắn trên địa bàn tỉnh cũng giảm đáng kể. Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình là vùng nguyên liệu sắn lớn với diện tích trên 200 hectare. Thế nhưng hiện nay cũng chỉ còn khoảng 40 hectare. Người dân đã chuyển đổi sang trồng các loại cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn hoặc cây ăn quả.
Trước tình trạng nhà máy chế biến tinh bột sắn Vũ Linh, huyện Yên Bình sản xuất gây ô nhiễm ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của người dân, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có văn bản cho phép nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Vũ Linh, huyện Yên Bình hoạt động trở lại để đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải sau khi nhà máy đã hoàn thành đầy đủ các hạng mục xử lý nước thải theo yêu cầu. Kết quả phân tích mẫu nước thải của cơ quan chức năng sẽ làm cơ sở cho việc xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận nhà máy đã xử lý triệt để việc ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu nhà máy sắn Vũ Linh thường xuyên vận hành đúng quy trình hệ thống xử lý nước thải. Trường hợp xảy ra sự cố phải tạm dừng ngay hoạt động sản xuất để khắc phục. Đồng thời giao cho Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình giám sát hoạt động của nhà máy, xử lý nghiêm khi có vi phạm.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua không khí lạnh liên tục tăng cường khiến nhiệt độ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái xuống thấp. Các xã vùng cao nhiệt độ đã xuống 3 độ, gây hiện tượng băng giá và sương muối. Đây đang là thời điểm gieo cấy vụ đông xuân nhưng mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con đều phải tạm ngừng. Đặc biệt trong đợt rét đậm rét hại này tại huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có 18 con trâu bò bị chết rét. Hiện nay lãnh đạo tỉnh và các địa phương đang trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu xuống chỉ còn 1 độ C. Tại một số xã trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã xuất hiện băng giá sương muối. Vụ đông xuân huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo trồng hơn 1.500 hectare cây các loại. Tuy nhiên do nhiệt độ giảm sâu, người dân đã phải tạm ngừng sản xuất. Toàn huyện hiện có 4.760 hộ chăn nuôi gia súc với tổng số trên 36.000 con. Nhằm hạn chế thấp nhất trong sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã triển khai các giải pháp gì để bảo vệ cho cây trồng vật nuôi? Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Hàng A Thào, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, xin chào ông Hàng A Thào ạ. Thưa ông có thể cho biết là tình hình sản xuất vụ đông xuân trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu hiện nay đã gặp những khó khăn gì thưa ông ạ?
Cái khó khăn lớn nhất trong sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 đó là cái diễn biến cực đoan của thời tiết. Trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã xảy ra rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến việc cày bừa xuống giống của người dân trong khung thời vụ.
Để tránh thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, huyện Trạm Tấu đã có những giải pháp gì thưa ông?
Để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp năm 2020-2021, thì ngành nông nghiệp đã thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành công điện, công văn chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi cũng như trong công tác sản xuất vụ đông xuân. Trên cơ sở đó, chỉ đạo toàn bộ đội ngũ cán bộ công chức ngành nông nghiệp xuống cơ sở phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, để chỉ đạo người dân không được xuống giống trong thời điểm rét đậm rét hại. Đối với số giống đã ngâm ủ, khi xuống giống phải che ni lông phủ kín toàn bộ diện tích mạ. Sau khi thời tiết ấm lên, tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở vận động nhân dân cày bừa xuống giống đảm bảo đúng khung thời vụ.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trao đổi trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Những ngày qua, thời tiết rét đậm rét hại khiến nhiều người mắc các bệnh về hô hấp tim mạch, đặc biệt đối với huyện Văn Chấn. Nhiều xã vùng cao nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ, khiến bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế huyện tăng cao. Phản ánh của cộng tác viên chương trình. Nhiệt độ xuống thấp nhiều ngày qua đã làm con trai chị Phùng Thị Thắm, thôn Khe Phưa, xã Minh An bị ho kéo dài nhiều ngày. Gia đình chị đã cho con trai đi khám ở trung tâm y tế huyện và được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm phế quản cấp phải nằm điều trị tại bệnh viện. Chị Phùng Thị Thắm, thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Con em hay bị ho với lại sổ mũi. Mũi thì em hay cho cháu vệ sinh bằng nước muối, thì không là cho cháu đến bệnh viện để khám kiểm tra, để em bác sĩ cho cháu dùng thuốc và xem cháu có phải điều trị thuốc gì nữa. Thì bác sĩ có bảo là về để mình vệ sinh sạch sẽ với lại cho cháu uống thêm thuốc.
Trung bình mỗi ngày khoa nội nhi trung tâm y tế huyện Văn Chấn có 95 đến 100 bệnh nhân điều trị tại khoa. Bệnh nhân là người cao tuổi và trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, khoa đã kê thêm giường bệnh để bệnh nhân không phải nằm ghép, tham mưu cho ban giám đốc tăng cường bác sĩ từ các khoa khác sang. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hậu, trưởng khoa nội nhi trung tâm y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Thời điểm giao mùa này thì đối với nội khoa cũng như là nhi khoa thì các cái mặt bệnh nó gần như là nó khác nhau, chứ nó không giống nhau. Đối với nội khoa thì thường là các bệnh như cao huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh đường hô hấp là gặp rất là nhiều. Đối với nhi khoa thì chủ yếu là bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa. Về vấn đề, ngoài cái vấn đề điều trị thì về vấn đề tư vấn thì chúng tôi cũng phải tư vấn riêng về vấn đề nội khoa và nhi khoa riêng. Khuyến cáo cho người dân cũng như các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của chúng tôi là sẽ phải giữ ấm, tránh rét, vì thời điểm hiện tại giờ là nhiệt độ giảm xuống rất là rét và cũng là khắc nghiệt.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện, từ đầu tháng 12, do nhiệt độ giảm sâu, nhiều xã ở vùng cao nhiệt độ xuống dưới 10 độ, có nơi xuất hiện băng giá. Do đó, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tăng từ 15 đến 20%. Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị đầy đủ về thuốc, phương tiện máy móc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo trạm y tế các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân cách phòng chống một số bệnh khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là khi nhiệt độ xuống thấp cần giữ ấm cho cơ thể, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn rau và hoa quả để tăng cường sức đề kháng. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên sưởi qua đêm bằng than củi hoặc bếp than tổ ong để tránh ngộ độc. Bác sĩ Hoàng Văn Hải, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trong mấy ngày gần đây là rất đậm rất hại đã diễn ra trên địa bàn. Do vậy có như là một số cái biện pháp là đối với ngành y tế là khuyến cáo bà con nhân dân chúng ta là phải giữ ấm, hay là đề phòng cái bệnh viêm đường hô hấp cấp tính và đột quỵ của người già. Và cái này chúng tôi đã truyền thông đến tận coi như là các trạm y tế xã và các biện pháp phòng ngừa. Song song vấn đề đó thì đối với khu điều trị chúng tôi đã thành lập các cái tổ cấp cứu sẵn sàng, coi như là một số những cái ca bệnh về đột quỵ là chúng tôi cũng sẵn sàng mà tiếp đón bệnh nhân và điều trị coi như là kịp thời. Trước tình hình dịch bệnh nó còn diễn biến phức tạp thế này thì trước tiên là chúng ta phải tự bảo vệ mình là chính, và đi đến nơi đông người cũng như đến tập trung đông người là chúng ta phải đeo khẩu trang và thường xuyên coi như là rửa tay bằng thuốc sát khuẩn và xà phòng để phòng chống dịch bệnh COVID cũng như là một số các bệnh lây qua đường hô hấp cấp tính.
Theo dự báo, thời gian tới thời tiết vẫn còn diễn biến bất thường với những đợt rét đậm rét hại. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe phòng tránh các bệnh mùa đông, các gia đình cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, giữ ấm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Đối với trẻ nhỏ nên bổ sung đầy đủ các dưỡng chất để tăng sức đề kháng và giữ ấm cho trẻ khi thời tiết lạnh.
Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái, đang trải qua những đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ ngoài trời có lúc giảm xuống dưới 10 độ C gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người già và trẻ em. Trước tình hình đó, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống rét để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, những ngày rét đậm, bệnh nhân đến khám và điều trị luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh viện đã trang bị máy điều hòa trong phòng điều trị, bình nước nóng, chăn đệm giúp bệnh nhân và người nhà vượt qua thời tiết rét đậm rét hại. Chị Đinh Bích Thủy, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, có cháu bị viêm phổi đang điều trị tại bệnh viện cho biết.
Hai mẹ con vào viện được 4 hôm nay rồi. Vào viện thì các y bác sĩ cũng chăm sóc nhiệt tình, thăm khám đầy đủ. Và ấm thì lúc nào cũng được ấm, chăn đủ ấm, rồi là phòng thì kín gió, lúc nào cũng ra vào đóng cửa. Cháu vào viện được 4 ngày và hôm nay là đỡ rất nhiều rồi. Mà mẹ là lúc nào cũng phải mặc ấm cho các cháu. Các cháu lúc nào cũng được mặc ấm và chăn màn thì đầy đủ.
Những ngày này trời rất đậm, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Số lượng bệnh nhi tăng khoảng 25% so với ngày thường. Các trẻ nhỏ chủ yếu mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, cúm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Phương Thảo, phó khoa nhi bệnh viện Sản Nhi tỉnh nói:
ấm vừa đủ này. Thứ hai là ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Thứ ba là không tắm quá lâu. Thứ tư là không chơi quá lâu ở ngoài trời lạnh. Và thứ năm là các gia đình đề nghị các gia đình là theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày để có cái cách, để có cái kế hoạch chăm sóc con cho phù hợp. Ví dụ như là nếu thời tiết quá lạnh, nhiệt độ dưới 10 độ C, dưới 5 độ C mà các trường học, nhất là các cháu mầm non, các trường học không có điều hòa thì lúc đấy các gia đình có thể cân nhắc là cho trẻ nghỉ học. Hoặc là đối với các trường mầm non, nếu thời tiết quá lạnh thì là như một số trường là có thể có khuyến cáo, đó là cho trẻ đi học, đón trẻ muộn hơn và có thể trả trẻ sớm hơn để cho các cháu tránh bị lạnh vào buổi thời tiết sáng sớm cũng như chiều muộn.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bệnh nhân nhập viện đã tăng trên 30% so với tháng trước. Khoa nội C có 25 giường bệnh nhưng hiện có 32 bệnh nhân đang điều trị, chủ yếu là mắc các bệnh về hô hấp và biến chứng do huyết áp cao. Nhằm chăm sóc tốt cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bổ sung 850 bộ quần áo, trên 3.000 bộ chăn ga, 800 nệm ấm phục vụ người bệnh. Các phòng đều đảm bảo kín gió. Bà Phạm Thúy Ân, phường Hòa, thành phố Yên Bái đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói:
từ khi chúng tôi vào viện thì là được trang bị mọi thứ đầy đủ như là chăn ga gối đệm của bệnh viện trang bị. Trong phòng thì nhiệt độ rất là ấm áp và có điều hòa đầy đủ. Trong phòng có nước nóng lạnh để phục vụ các bệnh nhân. Chúng tôi thấy rất là cái sự nhiệt tình của y bác sĩ ở trong bệnh viện, chúng tôi rất là yên tâm.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Nga, trưởng khoa nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết thêm.
Với tại bệnh viện chúng tôi thì trong thời trời rất rét như này thì là gần như là cũng khuyến cáo bệnh nhân là mặc ấm hơn. Thứ nhất là bản thân, thứ hai là chăn là cũng sẽ tăng cường. Ngoài cái chăn của bệnh viện thì cũng khuyến cáo các bác ấy mang, có thể mang thêm các cái chăn. Và vì phía bệnh viện thì chúng tôi có thể hỗ trợ bằng đặt bật những cái trời quá lạnh, chúng tôi có thể bật điều hòa 2 chiều lên cho các bác. Tuy nhiên thì các cái bệnh phổi lên cũng hạn chế những trường hợp quá rét, những hôm quá rét thì chúng tôi cũng bật. Thứ hai là một số những cái phòng mà bệnh nhân phải cởi quần áo, chẳng hạn như phòng điện tim, phòng nội soi là có bệnh viện cũng đã trang bị cho mua thêm các cái máy sưởi để cho bệnh nhân được bật ấm, sưởi ấm. Còn gần như là cũng hạn chế mở cửa các cái cửa mà nó thông gió là cũng đóng lại để cho bệnh nhân được ấm.
Ngoài ra trong năm 2020, bệnh viện đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời công suất 2.000 lít nước nóng một ngày, sẵn sàng phục vụ người bệnh 24/24 giờ. Khoa dinh dưỡng của bệnh viện luôn phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ điều trị để tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân, cung cấp các suất ăn đến tận giường cho bệnh nhân. Thạc sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Bệnh viện đã chuẩn bị hơn 1.000 các loại chăn đảm bảo cho người bệnh, hơn 3.000 các loại ga, rồi trên 800 đệm để sẵn sàng phục vụ người bệnh với cái lượng bệnh nhân mà chúng tôi có thể đảm bảo trong cái điều kiện mùa đông. Ngoài ra thì năm nay thì chúng tôi cũng được Ủy ban tỉnh cũng như là trong cái giai đoạn 2 của tòa nhà thì đã được cung cấp cái dàn năng lượng để đảm bảo nước nóng cho người bệnh sử dụng trong toàn tòa nhà. Cái công suất nước nóng dự tính là khoảng 2.000 lít nước nóng trong một ngày. Còn về đảm bảo không khí ấm ở trong buồng bệnh thì bệnh viện cũng được trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa 2 chiều. Nên là với người bệnh nằm ở đây thì lúc nào cũng có cái nhiệt độ đảm bảo, nhiệt độ phòng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đề nghị bác sĩ rồi là điều dưỡng sẽ chủ yếu chăm sóc cho người bệnh trong phòng bệnh.
Yên Bái và các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua những ngày rét đậm rét hại kéo dài, nhiệt độ ngoài trời chỉ trên dưới 10 độ C, vùng cao từ 3 đến 5 độ, thậm chí xuống âm độ, xuất hiện băng giá diện rộng vùng núi cao. Sở Y tế Yên Bái có công văn yêu cầu các bệnh viện tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo phòng chống rét cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần thực hiện tốt các khuyến cáo của bác sĩ như giữ ấm cho cơ thể. Đối với người già không nên dậy quá sớm, vận động đột ngột. Sau khi tỉnh giấc không nên ra khỏi chăn và xuống giường ngay mà cần nằm trên giường vận động nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút để cơ thể dần thích nghi. Kiểm soát huyết áp thường xuyên để phòng nguy cơ đột quỵ. Đối với trẻ em cần vệ sinh tay sạch sẽ, giữ ấm đường hô hấp, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, không dùng than để sưởi ấm trong nhà kín, ăn uống đủ chất, tránh bị nhiễm lạnh.
Công an Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Công an huyện Văn Yên đã điều tra làm rõ được 34 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 90%, đã khởi tố 38 vụ, 140 bị can, phát hiện bắt giữ 39 vụ, 245 đối tượng có hành vi đánh bạc, vận động 8 đối tượng ra đầu thú, bắt giữ 12 vụ, 19 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 329 gam heroin, 0,13 gam ma túy tổng hợp. Về lĩnh vực kinh tế môi trường, phát hiện và xử lý 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm, thu giữ 1.235 kg pháo nổ các loại. Năm 2021, Công an huyện Văn Yên tiếp tục triển khai hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho thủ đô Washington DC, có hiệu lực từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 1, trong đó bao gồm cả ngày diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20 tháng 1. Quyết định được đưa ra khi giới chức và người dân địa phương đều lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực trong ngày 20 tháng 1 tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tình trạng khẩn cấp tại Washington, D.C. tạo điều kiện để Bộ An ninh Nội địa và cơ quan liên bang đặc trách tình huống khẩn cấp phối hợp với giới chức địa phương khi cần thiết. Trong khi đó, người dân được khuyến cáo tránh các sự kiện liên quan đến lễ tuyên thệ bởi bạo lực diễn ra trong tuần vừa rồi cũng như dịch COVID-19. còn lễ nhậm chức của ông Joe Biden cũng bị thu hẹp do lo ngại bạo lực và tình hình dịch bệnh. Thị trưởng thành phố Washington cũng kêu gọi các quan chức liên bang tăng cường an ninh sớm hơn.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 11 tháng 1 đã thông báo đề cử cựu Thủ tướng Ngoại giao William Burns làm giám đốc mới của cơ quan tình báo trung ương CIA. Đây là lựa chọn nhân sự cấp cao cuối cùng của ông Biden trước khi nhậm chức vào tuần sau. Ông William Burns, 64 tuổi, đã có 33 năm công tác tại Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời các tổng thống của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trước đây, ông William và Tổng thống đắc cử Biden cũng từng hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chính sách đối ngoại dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và khi ông Biden giữ chức lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết nhiệm vụ đầu tiên của ông Burns là đảm bảo việc thu thập và phân tích thông tin tình báo không bị ảnh hưởng bởi chính trị. Ứng viên giám đốc CIA sẽ cần được Thượng viện phê chuẩn. Ông Biden đã yêu cầu các nghị sĩ thông qua nhóm an ninh quốc gia càng gần ngày nhậm chức 20 tháng 1 càng tốt.
Ngày 11 tháng 1 trong cuộc gặp ba bên tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Azerbaijan cùng Thủ tướng Armenia Pashinyan đã ký một tuyên bố chung về việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng mới tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh. Cuộc họp kín ba bên diễn ra tại Điện Kremlin. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Putin nêu rõ thỏa thuận ngừng bắn đạt được tháng 11 năm 2020 đang được thực thi tại Nagorno-Karabakh, trong đó Moscow triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực. Tại cuộc gặp này, các bên cũng nhất trí thành lập nhóm làm việc ba bên nhằm giám sát việc thực hiện các dự án cơ sở tầng mới tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh. Dự kiến nhóm làm việc này sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên trước ngày 30 tháng 1 tới và thành lập các nhóm chuyên gia nhằm lên danh sách các dự án cụ thể để trình cấp cao hơn phê duyệt. Đến trước ngày 1 tháng 3, nhóm làm việc sẽ đưa ra kế hoạch chi tiết về việc khôi phục và xây dựng các cơ sở tầng mới cần thiết nhằm đáp ứng hoạt động giao thông trong khu vực cũng như quốc tế qua lãnh thổ của Azerbaijan và Armenia.
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ có mặt tại Trung Quốc trong tuần này để điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch trên toàn cầu hiện nay. Việc đàm phán về chuyến thăm đã được tiến hành từ lâu, song đến nay mới thành hiện thực. Phía Bắc Kinh cho biết họ sẽ hợp tác chặt chẽ với WHO và các chuyên gia quốc tế. Trong ngày 10 tháng 1, Trung Quốc đã ghi nhận 103 ca COVID-19, trong đó hơn 80% ở tỉnh Hà Bắc, tâm dịch cộng đồng hiện nay ở nước này. Đây là lần đầu tiên số ca COVID-19 ở Trung Quốc đại lục tăng 3 con số sau hơn 5 tháng. Thành phố Thạch Gia Trang vẫn là nơi tập trung nhiều ca bệnh nhất của tỉnh Hà Bắc với 77 trường hợp, trong đó có nhiều người là giáo viên, học sinh và cả nhân viên y tế. Trong khi đó, việc điều tra nguồn gốc đợt dịch vẫn đang được gấp rút tiến hành. Chuyên gia bước đầu cho rằng virus có nguồn gốc từ Nga và khả năng cao liên quan đến sân bay.
Tối 11 tháng 1, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã công bố tái áp đặt lệnh hạn chế tại thủ đô Kuala Lumpur và 5 bang nhằm khống chế làn sóng COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nước này. Ngoài thủ đô Kuala Lumpur, 5 bang bị áp đặt lệnh phong tỏa bao gồm Melaka, Johor, Penang, Selangor và Sabah. Lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 1, nghiêm cấm mọi hoạt động xã hội và hành vi tụ tập. Những người dân ở các bang phong tỏa sẽ không được rời nhà quá 10 km và chỉ có 2 người được ra ngoài đi mua hàng hóa thiết yếu. Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, Malaysia ghi nhận trên 136.000 ca nhiễm và ít nhất 551 ca tử vong. Lệnh phong tỏa được kỳ vọng sẽ làm đứt chuỗi lây nhiễm của đợt bùng phát dịch lần này.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Sampdoria đã có chuyến hành quân đến sân của Spezia ở vòng 17. Đội khách Sampdoria là những người bị thủng lưới trước ở phút 20 sau một pha phối hợp đánh đầu ngay trong vùng cấm của các cầu thủ Spezia. Người lập công ở tình huống này là Claudio Tozzi. Mặc dù chỉ 4 phút sau đó Sampdoria đã có câu trả lời với bàn thắng gỡ hòa của Candreva, thế nhưng một kết quả có lợi vẫn không đến với các cầu thủ đội khách khi mà hàng phòng ngự lơi lỏng của họ tiếp tục tạo cơ hội để đối phương ghi bàn. Phút 59, Pobega bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm đá phạt, Nzula đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Spezia ở trận đấu này. 3 điểm có được từ chiến thắng trước Sampdoria đã giúp Spezia vượt ra khỏi nhóm hạng xuống 5 điểm. Tiếp tục với diễn biến trận đấu giữa Elche và Getafe tại vòng 18 La Liga diễn ra rạng sáng nay, đội chủ nhà đã có khởi đầu thuận lợi hơn khi Raúl Guti mở tỷ số ở phút thứ 4. Bị dẫn trước, Getafe tràn lên tấn công và đã được đền đáp bằng bàn thắng cách biệt ở phút 39 của Macurela. Sang hiệp 2, Ivan Makone bên phía đội chủ nhà phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đây được xem là bước ngoặt của trận đấu bởi ở thế hơn người, Getafe đã có màn lội ngược dòng thành công với 2 bàn thắng của Mata và Rodriguez Diaz ở phút thứ 69 và 86. Lễ bốc thăm chia cặp vòng 4 FA Cup vừa diễn ra đêm qua theo giờ địa phương. và lá thăm may rủi đã đưa hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh là Manchester United và Liverpool đụng độ nhau ngay ở vòng này. MU và Liverpool cũng là hai đội đang dẫn đầu ngoại hạng Anh. Chủ nhật ngày 17 tháng 1 tới, họ đụng độ nhau trên sân Anfield trong trận đấu thuộc vòng 19. Để tiến vào vòng 4, MU đã nhẹ nhàng hạ gục đội hạng dưới Watford, trong khi Liverpool thắng tưng bừng trước đội trẻ của Aston Villa. Ngoại trừ MU và Liverpool phải gặp đối thủ lớn còn ở vòng 4 FA Cup, các đội mạnh còn lại đều có những lá thăm tương đối dễ thở. Đêm qua, cuộc chạm trán giữa đội bóng giải hạng 5 Stockport và West Ham trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup phải tạm dừng 3 phút vì một lý do cực kỳ hữu là màn pháo hoa bên ngoài sân vận động. Khi bóng mới lăn được 15 phút, trọng tài chính Mike Dean đã buộc phải dừng trận đấu vì màn pháo hoa bất ngờ. Dù các mảng pháo không trực tiếp ảnh hưởng tới mặt sân Ely Park, nhưng tiếng động chói tai của nó khiến ông Dean không thể nghe thấy trợ lý nói gì thông qua bộ đàm và buộc phải dừng trận đấu trong vòng 3 phút. Sau khi được tiếp tục trở lại, West Ham đã giành thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Craig Dawson ở phút 83 sau cú tạt cánh của Rashford Bowen. Theo thông tin mới nhất, giải Ngoại hạng Anh đang có nguy cơ phải tạm hoãn khi có thêm 36 nhân viên và cầu thủ của các câu lạc bộ bị mắc COVID-19. Tính đến nay có đến 5 trận đấu tại giải cao nhất nước Anh đã phải tạm hoãn. Mới nhất là màn đọ sức giữa Aston Villa và Tottenham theo kế hoạch diễn ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 1 theo giờ Việt Nam.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 9 độ.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.